Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 28 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Chỉ thị số 20 CTTU của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Điện lực thành phố Thái Nguyên tăng cường các giải pháp đảm bảo cấp điện trong mùa nắng nóng 2023. Giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hiện đại, chất lượng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 16 CTTU của Ban Bí thư khóa 11, công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền được tăng cường, hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, công tác quản lý nhà nước được chú trọng hơn, hợp tác về lao động giữa Việt Nam và các nước ngày càng được mở rộng. Kết quả của công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương đất nước, quảng bá hình ảnh và những giá trị tốt đẹp của đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế. Nhiều người khi về nước tiếp tục tham gia có hiệu quả vào thị trường lao động trong nước với tinh thần, ý thức trách nhiệm và năng lực, trình độ, kỹ năng tay nghề cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban, bộ, ngành trung ương và địa phương về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa đầy đủ. Quản lý nhà nước còn phân tán, chồng chéo, một số cơ chế chính sách ban hành chậm, thiếu đồng bộ, chi phí đi làm việc ở nước ngoài cao, tình trạng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trái phép, vi phạm pháp luật của nước sở tại, bỏ hợp đồng hoặc khi hết hạn hợp đồng không về nước, chậm được khắc phục. Công tác quản lý, bảo hộ công dân đối với lao động Việt Nam tại các nước, vùng lãnh thổ còn nhiều bất cập. Năng lực của một số tổ chức, doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, cạnh tranh không lành mạnh. Nguyên nhân của những hạn chế yếu kém trên chủ yếu là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước chưa hiệu quả. Việc phân công, phân cấp, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan còn bất cập. Ý thức tuân thủ pháp luật của một số tổ chức, doanh nghiệp và người lao động chưa cao. Chế độ thông tin, báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật chưa nghiêm. Để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người lao động và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Xác định công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là góp phần phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn, địa bàn đặc biệt khó khăn, quảng bá văn hóa, hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, đồng thời là cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và tác phong làm việc chuyên nghiệp cho lao động Việt Nam, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sau khi về nước. Chương trình, kế hoạch và cơ chế chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải gắn với định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quan hệ đối ngoại. Nghiên cứu mở rộng thị trường lao động ngoài nước gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, kỹ năng nghề, ngoại ngữ, pháp luật, văn hóa, phong tục tập quán của các nước cho người lao động. Ưu tiên đưa lao động đi làm việc ở những thị trường lao động có thu nhập cao, an toàn. 2. Rà soát bổ sung, hoàn thiện pháp luật liên quan đến công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, bảo đảm điều chỉnh bao quát các đối tượng, loại hình lao động, cơ chế chính sách, điều kiện tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài, bảo đảm phù hợp với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, công khai minh bạch các khoản phí, hướng đến giảm chi phí cho người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài, có chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động, ưu tiên quân nhân xuất ngũ, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực này khi hết thời hạn làm việc ở nước ngoài, trở về tham gia thị trường lao động trong nước. 3. Nâng cao năng lực, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, phân công, phân cấp, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương, bảo đảm việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài còn đúng mục đích, đúng quy định pháp luật, tăng cường công tác quản lý, bảo hộ công dân đối với lao động Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, nâng cao chất lượng công tác dự báo chung và dài hạn về thị trường lao động ở nước ngoài, chủ động đàm phán, trao đổi thông tin với các nước về nhu cầu, quyền và nghĩa vụ của người lao động Việt Nam, bảo đảm có việc làm ổn định, tiền lương thỏa đáng và an toàn. Xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quy định cơ chế cung cấp, thiết lập cơ sở dữ liệu, chia sẻ thông tin, liên thông đồng bộ dữ liệu người lao động làm việc ở nước ngoài giữa các ngành lao động, thương binh và xã hội, công an, ngoại giao với các địa phương, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp có liên quan, chủ động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch liên quan đến công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ngoài nước, quản lý chặt chẽ đảng viên là người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát thực hiện công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm pháp luật. 5. Tổ chức thực hiện, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt chỉ thị này cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định trong công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật có liên quan đến công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho việc thực hiện và giám sát việc thực hiện. Ban cán sự Đảng, Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện chỉ thị, ban hành chiến lược đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật có liên quan, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, sớm chấm dứt tình trạng đưa người dân đi lao động ở nước ngoài trái phép, người lao động vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền thực hiện chỉ thị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện chỉ thị. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Bí thư kết quả thực hiện chỉ thị. Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Phòng Quản lý Đô thị là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu triển khai thực hiện đề án, tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo, Hội đồng xét công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng nội dung tra cứu thông tin cơ bản về tuyến đường phố thông qua mã quét QR code cho các tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện đề án và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung, kết quả thực hiện đề án đến các tầng lớp nhân dân, thường xuyên kiểm tra, giám sát, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các tổ chức tự quản và các tổ hòa giải ở cơ sở. Tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên các tuyến đường phố, duy trì quản lý đối với các tuyến phố được công nhận. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao cho các phòng ban, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai các nội dung công việc phù hợp, thiết thực, hiệu quả, nhằm thực hiện tốt đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Với dự báo phụ tải trong mùa nắng nóng năm 2023 sẽ tăng cao, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã lập phương án sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên với kinh phí khoảng trên 7 tỷ đồng, đồng thời khắc phục sự cố lưới điện có thể xảy ra. Điện lực thành phố đã rà soát, kiểm tra và phát hiện ra những khiếm khuyết để lập phương án thay thế sửa chữa. Năm nay, Điện lực thành phố được phê duyệt trên 300 triệu đồng để thay thế các thiết bị xứ VHD đã vận hành lâu ngày, cách điện suy giảm, cầu dao, cầu chì đã sử dụng lâu ngày, tiếp xúc không đảm bảo. Bên cạnh đó, Điện lực thành phố cũng được đầu tư trên 10 tỷ đồng để cấy thêm 11 biến áp với tổng công suất trên 4.000 kV-ampe tại những khu vực mà trong mùa hè năm 2022 đã quá tải và những khu vực dự báo sẽ quá tải. Ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng tập trung vào cái công tác là quản lý cái hành lang lưới điện, vì là cái cây cối là gây sự cố lưới điện trong mấy năm vừa qua gây ra sự cố lưới điện rất nhiều. Thế như năm 2022 thì chúng tôi đã tập trung vào cái công tác quản lý hành lang lưới điện thì đã giảm cái sự cố của lưới điện là đáng kể. Năm nay là chúng tôi cũng ngoài cái việc là chủ động thực hiện cái việc phát quang hành lang lưới điện thì chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với lại chính quyền, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là cũng ra những văn bản chỉ đạo. Thế các xã, phường thì cũng đã phối hợp chúng tôi rất tốt trong cái công tác giải phóng và quản lý hành lang lưới điện, cho nên là cũng đã giảm được cái sự cố lưới điện.
Cùng với đó, Điện lực thành phố đã tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn và chính quyền các xã phường tuyên truyền nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Nhằm giúp cho người nộp thuế nắm bắt kịp thời nội dung chính sách thuế trong việc quyết toán thuế năm 2022, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên triển khai tháng hành động cùng người nộp thuế với 3 chức năng hỗ trợ, gồm hỗ trợ về chính sách, hỗ trợ về công nghệ thông tin và hỗ trợ về kê khai thuế. Trong tháng đồng hành cùng người nộp thuế, bộ phận một cửa của cơ quan thuế là đầu mối tiếp nhận vướng mắc và hỗ trợ trực tiếp, giúp người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thuế. Chi cục thuế hỗ trợ qua đường dây nóng và hỗ trợ qua môi trường Internet. Người nộp thuế có thể liên hệ với bộ phận một cửa hoặc các bộ phận quản lý trực tiếp để được hỗ trợ trong việc thực hiện kê khai, quyết toán thuế. Đối với một số trường hợp nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng bản giấy, thì Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên khuyến khích người nộp thuế nộp hồ sơ qua đường bưu điện để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tiến tới điện tử hóa toàn phần hồ sơ khai thuế. Khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện, người nộp thuế cần khai đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại, để trong trường hợp cần bổ sung hoàn thiện hồ sơ, cơ quan thuế có thể liên lạc. Ngoài ra, trên website của Cục Thuế Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyen.gdt.gov.vn sẽ đăng tải thường xuyên đầy đủ chi tiết các nội dung chính sách thuế. Các lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, hướng dẫn thực hiện việc kê khai thuế, gửi file dữ liệu nộp thuế vào ngân sách nhà nước và danh sách các số điện thoại hỗ trợ người nộp thuế. Tất cả nhằm giải đáp mọi vướng mắc, phục vụ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế nhanh chóng, dễ dàng. Thực hiện công văn số 1453 ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Bộ Y tế để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết hiệu quả trong các tháng cao điểm của năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để phát hiện sớm và xử lý kịp thời triệt để ổ dịch sốt xuất huyết theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, máy móc điều trị, tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng chống dịch. Các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp tổ chức truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trước mùa dịch, phát huy vai trò của chính quyền, ban ngành, đoàn thể, người dân tích cực tham gia vào công tác phòng chống sốt xuất huyết, chủ động phối hợp cung cấp nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, các biện pháp vệ sinh phòng dịch cho các cơ quan thông tin đại chúng, các sở ngành, đơn vị địa phương, đoàn thể liên quan để thực hiện tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hiểu và thực hiện. Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục trong giai đoạn hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí dự kiến đầu tư hơn 878 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong hai năm 2021 và năm 2022, thành phố đã phân bổ trên 151 tỷ đồng thực hiện các nội dung của đề án theo kế hoạch. Theo đó, mục tiêu cụ thể của đề án là tiếp tục hoàn chỉnh mạng lưới trường lớp, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên đảm bảo về số lượng, chất lượng. Về kết quả thực hiện, tính đến hết tháng 2 năm 2023, thành phố Thái Nguyên đã có 153 trường ở các cấp học, tăng 3 trường so với năm 2021 với tổng số trên 2.300 nhóm lớp và hơn 75.300 học sinh. Trong công tác đầu tư xây dựng, trong hai năm 2021-2022, thành phố đã xây dựng, cải tạo, sửa chữa 148 phòng học bộ môn, xây dựng 4 công trình phụ trợ, đầu tư mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học. Thành phố đã có 116 trên 125 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Mục tiêu từ năm 2023 đến năm 2025, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục quan tâm hoàn chỉnh mạng lưới trường lớp, xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trên 1.300 phòng học và các phòng chức năng, công trình vệ sinh, duy trì giữ vững các trường đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về số lượng, trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định. Theo thống kê sơ bộ của Công an thành phố Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận gần 20 vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, số tiền theo các bị hại trình bày khoảng trên 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, còn không ít nạn nhân vì số tiền bị lừa không nhiều hoặc e ngại người thân biết nên không trình báo. Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an cho thấy, nạn nhân bị lừa số tiền ít nhất là 3 đến 10 triệu đồng, có người bị lừa đảo lên đến hàng trăm triệu đồng. Một số hình thức lừa đảo phổ biến là tuyển dụng nhân viên bán hàng, giả mạo cán bộ của cơ quan tổ chức thông báo vi phạm, giả mạo các thương hiệu, cửa hàng kinh doanh thông báo có chương trình khuyến mãi, trúng thưởng tri ân khách hàng. Điển hình là trường hợp của chị NTU, hộ khẩu phường Phan Đình Phùng. Ngày 19 tháng 3, chị Ư sử dụng tài khoản Facebook cá nhân nhắn tin với fanpage Facebook tên Canifa, chắp cánh ước mơ mẫu nhí một với mục đích cho con trai được trải nghiệm chụp ảnh mẫu thời trang. Sau đó, chị được hướng dẫn kết bạn Zalo với số thuê bao của chuyên viên Hoàng Thị Thảo để được tư vấn hỗ trợ. Theo tư vấn, chị đã tải ứng dụng Telegram, đăng ký tài khoản và truy cập đường link http://t.me/tuvanviendaotrongnghia-canifa-17 để đăng ký thông tin của con trai trên hệ thống. Sau đó, chị được đưa vào nhóm K998 xét duyệt mẫu ảnh trong ứng dụng Telegram làm nhiệm vụ và nhận tất toán tiền gốc kèm chiết khấu hoa hồng. Chiều và tối cùng ngày, sau 5 lần thực hiện nhiệm vụ, chị được chuyển khoản tiền hoa hồng gần 16,7 triệu đồng. Thấy kiếm tiền dễ dàng, chị Ư tiếp tục chuyển thêm 6 lần đến số tài khoản thuộc ngân hàng Techcombank tên Phạm Hồng Tiệp, tổng số 11 lần chuyển khoản với tổng số tiền trên 460 triệu đồng. Tuy nhiên, những lần sau, chị không nhận được tiền chuyển hoa hồng như đã hứa. Biết mình bị lừa nên chị Ư đã đến cơ quan công an trình báo. Trị giá tài sản thiệt hại theo chị khai báo là trên 444 triệu đồng.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy chưa bao giờ thủ tục hành chính ở Thái Nguyên lại được giải quyết một cách nhanh gọn, hiện đại và hiệu quả như bây giờ. Chất lượng cải cách hành chính của tỉnh được nâng lên một bước khi các bước thủ tục hành chính được đơn giản hóa, thời gian giải quyết được rút ngắn, phương thức chỉ đạo điều hành được hiện đại hóa, tất cả để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư vào tỉnh. Bài viết sau của tác giả Nguyễn San đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Còn nhớ năm 2021, Thái Nguyên xếp vị trí thứ 6 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính, tăng 6 bậc so với năm 2020, đứng đầu các tỉnh thành trong khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp tỉnh Thái Nguyên cải thiện thứ hạng chỉ số cải cách hành chính. Theo nhận định chuyên môn, nhiều khả năng năm 2022, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nâng bậc chỉ số quan trọng này sẽ được công bố vào giữa năm nay. Những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn, 1.880 thủ tục hành chính, 100% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các đơn vị, địa phương được theo dõi trạng thái xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. đồng bộ với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện. Trong những năm qua, tỉnh đã tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, không có tình trạng cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần. Tỉnh chỉ đạo số hóa toàn bộ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn ở cả 3 cấp, tỉnh, huyện, xã và hướng dẫn tổ chức triển khai số hóa đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức tham gia việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai cấp chữ ký số cá nhân chuyên dùng chính phủ cho 100% cán bộ, công chức tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Điều đáng quan tâm, các thủ tục hành chính sau khi công bố, công khai đều được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ, làm cơ sở để xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, có thông tin, dữ liệu tại hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng là trung tâm, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, hạn chế tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn, giảm 50% lệ phí trong trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính có thu lệ phí theo quy định để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia, ra soát chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai theo hướng dẫn cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động, nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Điểm đáng quan tâm là tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành hợp nhất Cổng Dịch vụ Công trực tuyến với hệ thống thông tin một cửa điện tử thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và đưa vào hoạt động từ ngày 7 tháng 3 năm 2023, dự kiến đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 sẽ đưa vào sử dụng chính thức. Hệ thống này đã đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, thiết lập hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân, phục vụ việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan hành chính nhà nước. Như vậy có thể thấy, với quyết tâm cao, Thái Nguyên đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch cải cách hành chính đề ra. Mục tiêu nhanh gọn, hiện đại và chất lượng trong cải cách hành chính của tỉnh đã cơ bản đạt được kết quả. Trong giai đoạn tới, tỉnh tiếp tục thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hạn chế tối đa hồ sơ giải quyết quá hạn, đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa quá trình giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mô hình chợ 4.0 tại nhiều địa phương trong tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số theo mục tiêu chương trình chuyển đổi số trên địa bàn. Mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt được thành phố Thái Nguyên triển khai từ tháng 11 năm 2022 tại 8 chợ gồm Đồng Quang, Đồng Quang 2, Sư Phạm, Núi Voi, Chùa Hang, Tân Long, Quan Triều và Quyết Thắng. Sau một thời gian triển khai, mô hình đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân. Kết quả tạo mã QR code cho tiểu thương tại 8 chợ đều đạt từ 70 đến 80%. Ngoài 8 chợ trong danh sách đăng ký trên, thời gian vừa qua, các đơn vị bưu chính, viễn thông trên địa bàn thành phố còn triển khai tạo mã QR code thanh toán cho các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn như Chợ Đán, Minh Cầu, Phú Thái, Gốc Bàng. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ triển khai mô hình chợ 4.0 tại 16 chợ tiếp theo, gồm Chợ Thái, Túc Duyên, Quang Vinh, Khu Nam, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Trẻ Hương, Tây Ban Nhất, Võ Ngựa, Dốc Hanh Bờ Hồ, Minh Cầu, Phú Thái, Chợ Ga, Gốc Bàng, Chợ Đán. Thành phố Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2023, 100% các chợ đủ điều kiện được triển khai mô hình chợ 4.0, 100% các tiểu thương được trang bị và sử dụng thành thạo, thường xuyên công cụ thanh toán không dùng tiền mặt. Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai mô hình chợ 4.0 đợt này, xây dựng kế hoạch hưởng ứng ngày giao quân triển khai mô hình chợ 4.0 tại các địa phương, chủ động phối hợp với các đơn vị bưu chính, viễn thông, ngân hàng, thống nhất các nội dung triển khai mô hình chợ 4.0, tạo mã QR cho các tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ, chỉ đạo các tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền rộng rãi để nhân dân tham gia trải nghiệm, sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong ngày giao quân tại các chợ. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức cơ quan tham gia hưởng ứng ngày triển khai mô hình trên địa bàn. Thành phố Thái Nguyên dự kiến tổ chức giao quân triển khai mô hình chợ 4.0 tại 16 chợ đủ điều kiện vào ngày 28 tháng 3 năm 2023.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.